Trong lòng mình, cô này người Phật giáo, mình hỏi ra thì cô này người Phật giáo. Năm ngoái thôi mình mới nói ô công nhận thì có người Việt Nam mình rất là hay nha, mà những người bạn của em đâu cũng vậy, khi nào cũng cười rất là tươi vui. Thì mình mới nghĩ là mình tại sao mình không được nụ cười như vậy, phải chăng là tự vì mình lo lắng quá? Nhưng mà cái lo lắng đó cũng tốt, là tự vì chính vì cái lo lắng đó dẫn mình đến với Chúa, lo lắng đó dẫn mình sợ mất phần linh hồn, chính cái lo lắng đó làm cho mình phải tìm Chúa, nó cũng rất là hay. Chính vì cái nhận đó dẫn mình tới, nhưng bây giờ mình phải điều chỉnh lại mình một chút. Thì bây giờ mình hiểu được rằng Chúa là người lo hết cho mình rồi, coi như là cứu mình hết rồi, rửa tội lỗi của mình hết rồi, không còn gì hết. Bây giờ cái lúc mà mình điều chỉnh lại, mình điều chỉnh lại con người mình, thì để điều chỉnh lại được điều đó thì ví dụ như một người bạn đi, họ giận một và họ có một chuyện buồn gì đó, thì mình cứ đi theo họ, mình nói với họ, mình khuyên họ để họ không có buồn, họ không có stress, thì tự nhiên sau đó mình giúp họ thì họ được cảm thấy có một cái gì đó hợp lý, họ vui lên, họ nói hết stress. Thì chính mình á, thì nếu mà có người giúp mình như vậy thì tốt, còn nếu không có người giúp mình á, thì bây giờ mình hiểu được lời Chúa rồi á, thì mình hãy nói với mình là vui lên, vui lên, bình an lên, vui lên. Xin Chúa cho con vui, cho con bình an, cho con cười lên. Mình cứ nói hoài đi, cứ nói hoài, xin Chúa cho con bình an và nụ cười, xin Chúa cho con bình an và nụ cười, hay là vui vẻ, vui vẻ, không lo lắng, không lo lắng. Tự nhiên mình nói với mình cái tự nhiên mình trở nên vui. Nhưng mà mình phải cái nói cái đó thường xuyên, tự vì giống như mỗi ngày mình ăn cơm thì mình phải ăn ngày 3 bữa thì nó hết, nó phải tiêu thụ, thì cái linh hồn mình cũng vậy, cái tâm hồn mình cũng vậy, nó phải tiêu thụ. Em đã thực hiện qua cái đó thì nhiều khi mình thấy ô tự nhiên người mình nó vui mà nó bình an. Thành ra nhưng mà đôi khi mình cứ quên, như bài thành ra mình vô học nhóm là như vậy á, để nhắc mình, để nhắc lui nhắc tới, chứ còn không nhiều khi mình nói đó mình có thực hành qua rồi cái mình quên nữa, mình quên cái mình lại đắm chiêu cái người của mình. Nhưng mà người thì bởi vậy nhóm với nhau có lợi cho mình như vậy, là cái chỗ đó đó, để nhắc nhở nhau. Thôi con người mình đó thì nó hay quên. Rồi cảm ơn Chúa, hôm nay Chúa cũng thức dậy cho chị đi nè, bài cũng tốt, chia sẻ nhắc nhở cho mình. Anh em
Cảm ơn. Nói chung á, thì mình sống trên thế gian này thì nếu mình nói là không lo lắng á, thì nó không có thực tế đúng không ạ? Nhưng mà trong bông trái của Đức Thánh Linh cũng dạy mình đó, là mình phải tiết độ lo lắng, nhưng mà cũng không có lo lắng nhiều quá, mà cũng giống như chị Ngọc nói, thì mình nhờ mình có anh chị em ở đây hỗ trợ với nhau, nhắc nhở với nhau, dâng lên cho Chúa. Hallelujah, cảm ơn Chúa.
Amen, cảm tạ Chúa. Cái bài sáng hôm nay chị Na chia sẻ cũng rất là quan trọng. Quan trọng là sao? Tại vì mình sống ở đời này á, thì cái sự lo lắng thì luôn đến. Hết lo lắng cái này đến lo lắng cái kia. Nhưng mà tại vì sao mà Chúa dạy mình là chớ chớ lo lắng, chớ lo lắng chi về ngày mai. Nếu như lo lắng mà có lời là Chúa đâu có cản mình ha. Rồi là con nên lo lắng đi, vì lo lắng là tốt cho con, tốt sức khỏe, rồi tốt cho hạnh phúc, rồi tốt cho mọi thứ ha. Đâu có. Nhưng mà Chúa thấy lo lắng tốt, cho nên Chúa nói chớ lo lắng chi về ngày mai. Tại vì sao? Chúa nói ngày nào đủ khó nhọc cho ngày ngày đó ha. Các ngươi lo lắng mà có làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Đó, mình lo lắng mà có làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Rồi mình lo lắng mà có được hay không? Đó là điều quan trọng. Nếu mình lo lắng mà được thì tốt rồi ha, thì nên lo lắng. Nhưng mà Chúa nói là Chúa là đấng nắm giữ tương lai của mình ha, Chúa là đấng toàn năng, cho nên Chúa nói là con ơi, ta biết con là yếu đuối bất toàn, cho nên đừng có lo lắng, đừng lo lắng, nhưng mà hãy trao mọi gánh nặng cho ta. Nếu như Chúa nói đừng lo lắng mà Chúa không giúp mình thì nói được thì ai nói không được ha, quá dễ đi, khuyên được ai khuyên được. Nhưng mà cái điều quan trọng á, là Chúa nói vá và Chúa khiến cho mình, Chúa nói hãy trao mọi gánh nặng cho ta đó, và Chúa nói Chúa làm. Vậy thì đòi hỏi mình cái gì? Chúa chỉ đòi hỏi mình chỉ đức tin thôi và sự trông cậy đó. Chúa nói ta biết là cả con là yếu đuối bất toàn đó, bởi sức cả con là làm nổi, bởi vì ta mới dẫn thay cho cả con ha. Đó mà Chúa không đòi hỏi chứ mình phải cao, phải thành quả sức của mình. Mà Chúa nói con ơi, hãy trao mọi việc này cho ta. Mà nếu mình đã trao thì mình phải chỉ mình có sự hạ mình, khiêm nhường, mình có sự trông cậy và phải có đức tin.
Amen.
Tại vì nếu mình không có đức tin là Chúa sẽ làm đó. Đó là được chắc chắn. Đó.
Amen.
Cho nên xin cha là cho mình thêm cái đức tin, ha. Cho mình có cái lòng luôn luôn hạ mình khiêm nhường. Đó và nương cậy Chúa. Thì có cái đó thì mình mới vượt qua được á. Còn lại tại vì Chúa nói sao ma quỷ là như sư tử rống, hắn tin mau mình. Hắn tin mau trong mọi khía cạnh, chứ không phải là nói là hắn tin mau về bệnh tật thôi, đến hắn tin mau về cái sự mà đổ vỡ hạnh phúc để nhảy vô đến cướp không. Trong mọi khía cạnh, tài chính, hạnh phúc gia đình, tình cảm, rồi sự khác hiệp nhất, rồi sự bình an, sự vui mừng, mọi sự hắn tin mau mình trong mọi khía cạnh. Hắn thấy mình mà sơ hở cái khía cạnh nào là nhảy vào chụp cái đó để mà hắn cướp cái điều đó. Đó cho nên mà bởi vì Chúa nói tại sao mà mình phải học lời Chúa là vậy đó. Nếu như mình mà không ăn lời Chúa là mình đói. Em chỉ ăn từ từng chúng mình ăn là mình đói vậy ha. Một ngày ăn 3 bữa mà sau đó mà ăn 2 bữa thôi lần này đói đói thiếu thiếu trong người rồi. Thì lời Chúa cũng vậy, nếu mình ăn Chúa nói Chúa là bệnh hàng sống. Mà nếu mình ăn vào thì sao? Thì tâm linh mình đói mà mình không biết. Cái nguy hiểm là cái mà mình không biết đó. Không thể thì dễ thôi, không đói chẳng côn khao trong ruột á. Đó chiều thì dễ thôi. Nhưng mà tâm linh mình đói mà mình không biết. Đó cái đó là cái nguy hiểm nhất. Và khi mà đói thì mình yếu ha. Thì hắn mới nhảy vô, hắn mới cướp, hắn mới hành hạ mình chứ ha. Đó còn nếu mà mình mà nó mình mềm mẹ, hắn đâu có dám. Không thể mình hắn đâu có dám ha. Đó thì điều chính quy lại là đó là cái lời Chúa. Và mình phải có sự tìm kiếm và sự hạ mình. Rồi Chúa nói con ơi điều nào thiếu thì xin thêm, mà tại mình không xin mà thôi.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Nếu như mà con thiếu sự thông sáng thì xin ta ban cho con sự thông sáng, phải con thiếu cái sự trung tín thì xin là cho là con sự trung tín là ta cho. Tại vì Chúa nói điều nào thiếu xin thêm, nghĩa là Chúa hứa là Chúa làm, Chúa là thiên tín. Đó thì xin mình thiếu cái gì là để mình ngồi lại mình tìm lại để mình xin. Với càng ngày là cảm thấy Chúa một điều tại sao mà Chúa muốn mình phải thông công là vì thông công là Chúa cho mỗi gia đình mỗi anh chị em gặp gỡ Chúa một cách riêng tư và Chúa cũng cho trải nghiệm một cách khác nhau để chi để Chúa muốn mình là phải ngắn lại để mình khỏi phải mất thời gian khỏi mất cái công sức mồ hôi nước mắt đau đớn của mình để mình trải nghiệm đã mình mới để mình nhận được cái điều đó. Nhưng mà Chúa cho mình thông công để chi để mình nghe chị em này Chúa làm được việc này cũng thấy mình lên cho mình đức tin chứ để khi cái sự đó đến là mình biết chị này hôn như vậy đó, nhưng mà chỉ đến với Chúa thì Chúa làm như vậy để mình có một cái nghĩ khác, có một cái đức tin đó, sự trông cậy rồi người khác cái chuyện đó mình nghe rồi để khi mà chuyện đó xảy ra mình đâu có bị bối rối nữa, tại vì mình thấy Chúa có làm cái chị đó như vậy đó, mà sau đó chị đó đến với Chúa như thế nào, với Chúa đã thay đổi như thế nào ha. Đó rồi là cái sự cầu thai hiệp một cũng rất là quan trọng đó, cho nên là cảm thấy Chúa rất là nhiều. Xin Chúa ban phước cho chị Thiên Nga cũng như cả nhà mình để cho mình Chúa nói là giống chữa lệnh nghe làm đủ mà lừa dối mình mà cho mình học mà mình nhớ và mình phải hành động đó, Chúa muốn mình học và hành động để mình nhận được. Cảm tạ Chúa.
Yeah.
Xin Chúa ban phước cho cả nhà.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn các chị em đã thảo luận và chia sẻ với em và xin mời các anh chị em mình có chứng về cái
thì Linda cũng có một cái vấn đề này cũng ăn năn mà xin lỗi với Chúa. Mấy ngày trước thì mục sư cầu nguyện cho Linda nói là Linda cũng có những cái sự lo lắng thế này nọ kia, mới xảy ra những cái chuyện mà Linda phải chống mặt mà thiếu điều muốn té, rồi thấy cái bệnh nó trầm trọng trong, tự nhiên thấy suy nghĩ cái bệnh nó trầm trọng trong người mình không biết cái đó là một cái sự mình mở cửa để cho cái sự tấn công của tụi nó sẽ tấn công mình, mà tự nhiên mình suy nghĩ trong cái lòng mình sao mình ở nhà mình buồn thế này nọ kia, nó kỳ cục, nó kinh thánh thì không muốn mở ra đâu, rồi cầu nguyện thì cũng không muốn cầu nguyện, nó đủ thứ dầm dập ở trong đầu mình, cứ làm cho mình muốn làm cho mình bệnh luôn. Rồi cái đi cầu nguyện, một sư Hải cầu nguyện và mình cũng cầu nguyện, mà mình cũng lo lắng, mình cũng không nghĩ phải đi bác sĩ chắc không lấy đức tin, hỏi đi bác sĩ, cũng lo lo lo. Tới chừng đi bác sĩ thì bác sĩ nói, bây giờ tôi chỉ, mẹ tôi cũng bị giống như chị vậy đó. Thì cái mình nghĩ, ủa sao kỳ, bác sĩ mình nói vậy thì chắc cũng như là bó tay không chịu được. Mà có cái gì, có cái chóng mặt với cái ù ù lỗ tai, cái này nọ vậy thôi. Mà nhất là cái chóng mặt đó là mình khó chịu lắm, mình không đi được mà không có làm gì được hết, mình sợ mình té không à. Rồi cái đi về, nó nói bây giờ nó cho đi therapy, mà therapy thì chán lắm, chỉ mình massage chỗ này chỗ nọ trên mặt này nọ vậy thôi, chứ đâu có là cái gì đâu mà thì mình phải có trả tiền nó nữa. Cái nó thôi để về suy nghĩ lại, thì giờ suy nghĩ lại mình cảm thấy trong lòng mình á, mình cũng có lỗi, mình cũng ăn năn với Chúa là tại sao mình không lấy đức tin, mình tin ở nơi Ngài mà mình phải đi ra, phải lo lắng, phải đi tới nhà thương rồi bị rồi để cho bác sĩ nói này nó nói vậy, rồi trả tiền cho người ta, rồi phải đi về, rồi cái về ngồi tối nghỉ, rồi cứ nhắm mắt lại mà nghĩ trong đầu ăn năn với Chúa này nọ, thì hồi tối nay cảm thấy là rất là bình an, cảm ơn Chúa. Con cũng xin lỗi Chúa là con cũng có những cái điều bất an như vậy, đôi lắm lúc mình mở cửa để cho Satan nó vào để nó làm những chuyện bất an, mà thật ra con nhỏ gái mình nó bất an rồi nó cũng đem lại cho mình cái sự, nó làm nó nói cho mình nghe hoài mà mình cast out trong đầu mình hoài, thành ra thôi cũng không biết nói làm sao, cũng xin lỗi với Chúa vậy thôi. Mà cũng cầu nguyện để cho nó bình an. Nó không bình an thì nó cũng cắt cho mình, nó làm cho mình cũng mất bình an luôn. Cảm ơn Chúa. Để giờ chị em cầu nguyện cho Linda, như cho nó đừng có đem đến những cái mà Satan nó đem áp bức trên đời sống của mình, làm cho mình bất an. Amen. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa, là cầu nguyện là một năng lượng. Hallelujah.
Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Thina ơi.
Dạ.
Thảo có lì muốn lên tiếng mà ngại không lên tiếng thì đó, cái lì Thảo. Nói gì nói đi. Hallelujah.
Nói đi
em cầu nguyện cho.
Dạ xin mời chị.
Nói ra được nó khỏe lắm.
Dạ. Ở đây mình chỗ đây là mình tâm sự với nhau đó chị, có vấn đề mình ăn đề mình cứ ra hết, bung ra hết thì mình tụng.
Nó sợ ánh sáng.
Nói đi, tâm tâm của mình thì mình nói ra,
cứ nói ra là nó ra hết rồi.
Nói phải lên tiếng nói đi Thảo.
Nói nó ra hết rồi.
Dạ xin mời chị.
Dạ, chuyện như thế này em không biết có phải là lý do em lo lắng hay không. Thì đáng lẽ là mấy tuần nay thì em với ông xã em giống như là bình thường, như là hai người bạn rồi nói chuyện là bình thường lại không gì hết. Thì tối hôm qua em mới đi đón ảnh đi làm về. Thì trên đường về em có đứng, em có ngồi, em tâm sự với ảnh. Em nói anh ơi, tại sao anh phải làm những cái chuyện như thế này, để làm chi? Con đường thẳng thớm anh đang đi mà tại sao anh phải quẹo một cái đường tắt để anh đi cho cái cuộc sống mình nó lại giống như rắc rối. Thì ảnh đến thân ảnh cũng có trả lời em. Thì em ngồi nói chuyện bình thường với ảnh thôi, chứ không có phải là gây lộn gì hết. Thì lúc đó cái người con gái đó mới gọi vô điện thoại của ảnh, nhưng mà ảnh không có bắt điện thoại. Thì trên đường từ chỗ ảnh làm về nhà em cũng không xa, cũng khoảng dưới 10 phút. Thì em không biết là cái điện thoại của ảnh accident bấm vô cái điện thoại của cái cô đó, rồi nó mới record những cái lời nói em tâm sự với ảnh là sao thì em không biết. Nhưng mà em thật sự là người em không có gọi cô đó. Từ hôm bữa mà Halloween tới bây giờ là em không có gọi cổ, mà em cũng chưa bao giờ em gọi cổ. Thì em mới về tới nhà, thì em có hẹn với chị Nga đem bánh cho chị Nga ăn. Thì em chạy lên lầu lấy bánh xong em mới đưa chị bạn Nga, em đứng nói chuyện một hồi, ảnh mới gọi lại nói với em đó là tại sao em gọi cái cô đó record cái voicemail để cho cô đó nghe. Em nói em đâu có gọi, em nói chuyện với ảnh đàng hoàng, em cũng không có gây lộn, em nói em không có gọi. Thì ảnh là người kiếm chuyện gây với em đó. Thì em mới tức quá, tại vì em không có làm mà lại vu oan cho em. Thì em gọi điện thoại ảnh nhiều lần, ảnh không bắt điện thoại tại ảnh chở em về nhà, ảnh bỏ em ở đó là ảnh đi đón cái cô đó. Xong cái bắt đầu em mới lên nhà em tức quá, em không có làm gì được, em không muốn gây. Tại vì em mới nghe là mấy chị nói đừng có gây, tại vì mình gây á là mình mở cửa cho cái ma quỷ gì đó nó sẽ vô, nó làm gì đó. Cái em cũng không muốn gây, em cũng nói, em nói gọi ảnh không bắt điện thoại thì em tức quá, tại vì mình bị vu oan mà. Thì em mới gọi cái cô đó, tại em tức quá em mới gọi cô đó. Em mới nói em có mấy chuyện đàng hoàng với cổ, em nói á có thể cho chị nói chuyện với em được không, thì cổ mới nói em không có gì nói chuyện với chị, thì cổ mới cấp điện thoại. Thì em mới tức quá em mới gọi là ảnh nữa, em nói á là nếu như mà anh nói em là người record cái đó thì anh mở cái voice đó lên, anh mở cái voice đó lên send qua đây cho em. Rồi ảnh mới mở cái voice, cái record voice đó lên á trên để qua điện thoại cho em nghe, nhưng mà em không có nghe được, em có nghe cái tiếng nói gì đó mà em không có nghe được. Rồi ảnh mới cúp cái điện thoại, ảnh không cho em giải thích, rồi ảnh mới cúp điện thoại. Rồi xong bắt đầu em mới tức quá, em mới gọi lại ảnh không bắt điện thoại, thì em để lại cái voicemail cho ảnh. Em mới nói, em nói những cái lời giống như là khó nghe lắm. Em mới nói á, điện thoại của em á đang xài là chuột cùng chung một cái account với ảnh, thì ảnh nếu như không tin em á thì ảnh cũng có thể gọi lên chỗ cái hãng điện thoại, ảnh check cái giờ đó coi em có gọi cái cô đó hay không thì ảnh biết ngay thôi, chứ đừng có ngồi đây vu oan cho em đó. Rồi xong bắt đầu ảnh nói như là giống như là ảnh nói á, tại vì ảnh vì con của em cho nên á ảnh ngồi ở đây ảnh không làm dám làm gì em thôi, chứ không vì con của em á là ảnh không có để cho em yên thế này tùm lum hết á. Cái em ảnh không có cho em nói. Xong cái bắt đầu ảnh cúp điện thoại, thì cả đêm em mới ngủ không có được, tại em không có làm mà đổ tội cho em là em làm em ngủ không được. Thì em nằm trên giường một hồi á là cái cánh tay phải của em á từ ở trên cái cùi chỏ mà đi lên cái bả vai á, mà không phải phía bên đằng sau mà phía bên đằng trước mình á, là nó nhức, nó đau mà đến nỗi em nhúc nhích không có được. Là tự đó qua em mới nhớ muốn được, tại cái cánh tay mình làm việc, cánh tay phải mà làm việc mà nó đau như vậy nữa. Thì em không có biết là có phải là những cái lời em chửi họ cho nên em mới bị như vậy hay không thì em không biết. Thì em ngủ không được, em mới ngồi dậy, em mới cầu nguyện với chú, em nói chú ơi bây giờ con phải làm sao, chú chỉ cho con đi. Con không có biết là chú có ở bên cạnh con không, nhưng mà chú có nghe cái gì con cầu nguyện hay không vậy chú? Giống như là chỉ cho con một con đường đi, để mà con đi đi, chứ bây giờ con không biết phải làm gì hết. Con muốn bình an, con muốn sống yên vui, nhưng mà bây giờ cứ chuyện lâu lâu cái có một chuyện gì đó tới với con. Thì con không biết làm sao, bây giờ chú cứ đặt đợi cho con là chú cảm thấy ảnh có trở về ở với con đường nữa hay không, thì con chấp nhận con nhịn nhục, con hy sinh, con hỏi con đợi ảnh vậy. Còn nếu như mà không á, chú có thể làm một cái gì đó cho con biết á, là con ảnh sẽ không ở được với nhau nữa, thì con sẽ buông xuôi, con không muốn ngồi đây con chờ đợi nữa, con mệt mỏi lắm, con rất là mệt mỏi. Tại vì á, mười mấy năm nay ở chung nhau như vậy, cho dù ảnh làm bất cứ điều gì con cũng vậy, con tha thứ cho ảnh hết á. Nhưng mà những cái lời lẽ của ảnh nói là làm cho con rất là đau lòng, rất là tức giận. Con là con người, con cũng có cảm giác con không thể nào mà con không giận, con không thể nào con tức được. Tại vì em ngồi nói chú ơi bây giờ chú phải kêu con làm sao, chú có thể giống như là vô cái giấc mộng của con, chú cho con biết, chú cho con biết là con phải làm như thế nào để cho vừa lòng của ảnh. Chứ bây giờ con không biết làm sao nữa, con sống như vợ, nhưng mà sự biết là con cũng đau khổ lắm, con muốn buông xuôi, nhưng mà con buông xuôi để con chăm sóc cho con gái, con cái của em, của con, chứ con không có muốn phải tiếp tục đi dây dưa như thế này. Là cái người đau khổ là con hiểu cái điều đó, con cứ ngồi con lo lắng, con suy nghĩ hoài như vậy á, bây giờ con phải làm sao. Thì em cứ ngồi cứ nói vậy hoài á, cho suốt tới sáng luôn em ngủ không có được. Thì cái cánh tay của em thì nó cứ đau, nó đau đau như sáng này em đứng dậy đi tắm em dở lên nó đau lắm, làm nó nổi luôn. Em thấy em cũng nói chú ơi bây giờ con làm sao, cái tay con đau quá. Chị Ngọc kia nói con đau quá, chú ơi. Em mới kêu lên em nói chú ơi con đau quá, cái tay của con rất là đau, Dạ con không biết làm sao nữa.
Bây giờ Xéo Lì thử đi, thử Chúa đi ha. Xéo Lì, nhân danh Đức Chúa Giêsu, con công bố bởi lần roi này chịu mà con được lành bệnh. Con công bố cánh tay này, những cái gì sai trật trong đời sống của con, lời ăn tiếng nói của con, những điều con không đẹp lòng Chúa, xin Chúa cắt ra, Chúa tha thứ cho con. Và con công bố cánh tay này sẽ bị lành, cánh tay này không có bị đau nữa, bởi Chúa đã chữa lành cho con. Ma quỷ Satan, chúng nó không có được quyền phép gì ở trên cơ thể của con. Chúng nó, con xin lỗi Chúa là con đã mở cửa. Con xin Chúa cũng tha thứ cho con, rồi đuổi nó đi đi. Làm thử, theo lì làm thử coi Chúa sẽ làm việc như thế nào. Mình xin Chúa cho mình sự bình an. Chúa ơi, Chúa cho con sự bình an. Một chút xíu, Chúa cho mình sự bình an liền.
Tối hôm qua là em đã nói những cái lời khó nghe.
Xong đó, tại mình nói
em
đó,
mới biết mình em mới biết là rồi. em có lỗi rồi, xong em mới, bởi vì mới tối đầu em mới ngủ không được, em mới gọi dậy, em mới cầu nguyện, em mới cầu nguyện, em nói Chúa ơi, con cũng biết là những nãy hồi nãy con đã nói những cái lời con không nên nói đó, con xin Chúa như là tha tội cho con. Em cũng ngồi em cầu nguyện và em cũng nói Chúa ơi, bây giờ cánh tay của con rất là đau, nên Chúa có thể giúp con.
Công bố đuổi nó ra, quỷ phá nó, rồi xin huyết của Chúa bao phủ lại nó đường. Tại vì bây giờ Khá Lì mới có tin Chúa, thành thử ra nó tấn công với Khá Lì rất là nhiều, nó kiếm chuyện với Khá Lì để cho mình rớt. Nhưng mà mình cứ đứng vững trong đức tin của Chúa thì một ngày nào đó mình sẽ vượt qua hết. Chị em tất cả mỗi người trên đây, người nào cũng có nan đề, người nào cũng có hết, mà bởi ơn của Chúa, ăn điển của Chúa, thành thử bây giờ người nào cũng vui thọ. Mặc dù cái nan đề nó còn đó, nhưng mà con người mình nó có sự bình an, nó khác cả cái chỗ đó, nó khác người ta. Thì bây giờ mình cố gắng đã nói rồi, một câu nhịn kính câu lành, thì câu đó là câu dương gian. Mặc dù mình chưa biết Chúa thì cứ im mà chúc phước cho rồi tự nhiên bình an thôi. Còn cái vấn đề hồi nãy Khá Lì nói là Khá Lì gọi cho con nhỏ đó đó, thì để mình nói Khá Lì nghe đó, là Khá Lì đã nói là mình gọi là report order rồi, mà mình lại gọi người ta nữa, là cái đó một cái phạm của mình. Mà tại sao mình gọi nó chi, đừng gọi nữa ha, đừng gọi nữa rồi á, thì cứ xin Chúa tha thứ cho mình, rồi mình chúc tha thứ cho chồng mình, tha thứ những cái con nhỏ đó luôn. Nó không có đáng đâu, nó không có đáng để cho mình đau khổ, mình buồn cái đêm ngủ không được, rồi bây giờ mình bệnh mình nằm xuống rồi ai lo cho con mình. Mình có nghĩ cái thằng boy lớn thì không đến nói gì đi, còn thằng bé, con bé đó nó quá nhỏ, rồi mình không săn sóc nó được, rồi mình quỵ xuống, mình bệnh, rồi liệu ổng có còn thương mình, ổng cũng lo cho mình không? Mình còn sống sờ sờ, mình ngon lành vậy mà nó còn cà chớn cái kiểu đó, nó còn đi như vậy, thì mình bệnh xuống, nó đè mình xuống luôn. Tại sao mình để cho nó quỵ không? Mình phải vươn lên, mình đứng vững chắc lên để mà mình vượt qua. Mình sửa sang, mình ăn uống, mình ngon lành, mình ngủ ngơi, mình chui thỏa với con mình đủ rồi. Còn nếu mà Khá Lì nói vậy, tạm thời một thời gian cũng đừng có nói chuyện gì với ẩm nhiều, cứ như bình thường như mấy lúc trước mà Khá Lì nói đó, cứ về cái mình vô trong phòng mình chui chơi với con mình, không cần tiếp xúc. Tại vì con người mình là con người còn xác thịt mạng, mình nghe mấy cái đó mình chịu đâu có nổi. Mà hay là làm những cái gì mình thấy, thí dụ mà đúng sự thật mình có làm, mình chấp nhận, mình xin lỗi liền. Đằng này mình không có làm thì dĩ nhiên mình phải có những cái tổn thương, chứ tôi không có làm mà tại sao mà đổ thừa cho tôi. Ai cũng có cái tình trạng giống nhau hết, nhưng mà mình đã đi trong Chúa rồi thì mình nhịn nó có nói quan ok thì tự anh chắc đi đó, anh chắc đi coi như vậy đó, chứ tự anh điện thoại của anh mà làm sao record gửi qua thì anh tự chắc được mà, phải không? Chắc đi rồi hẳn nói chuyện sao. Cảm ơn Chúa, thì xin
em
Chúa
đi.
Cũng
đúng rồi, chị Hoa nói đúng rồi.
Mà Sally nói vậy là đúng. Cứ nói ra những cái gì mình nói, mình phải nói chứ, mình phải biện bạch cho mình chứ. Còn như người ta đã cố ý rồi, cái có thể là chính anh đó là người là dựng lên điều đó luôn đó, chứ đừng đổ thừa người con gái. Thành ra là mình phải nói chứ, mình phải nói ra để cho nó cái ấm ức của mình, những cái oan ức của mình phải nói ra, đừng có giữ trong lòng. Nói ra một ngày nào đó người ta sẽ hiểu. Chứ mình không có giấu giếm gì hết trơn, cứ nói ra, có cái bực bội gì nói ra. Nói ra để cho nó ra, nó trong người mình nó thoải mái. Chứ
Hallelujah, nói là nói trên đường dây này để cầu nguyện nha, chứ không phải nói ra với ông chồng với con nhỏ đó nghe. Tại nhà tưởng làm nó phải nói ra với ổng rồi gây ra chuyện nữa.
Không, ý nói là Kelly nói với anh chồng này là đúng rồi. Cái oan ức thì Kelly nói ra phải nói thôi để cho anh hiểu, chứ còn không mình im á, người ta ăn hiếp mình sao? Mình có lý lẽ của mình chứ. Kelly phải nói cho anh hiểu rằng em cũng đã một thời tuổi trẻ đẹp, em tặng cho anh và cho anh hai đứa con, phải nói cho người ta hiểu, còn người ta sau này tính sao tính. Rồi em là người đẹp nhất dưng cho anh, thì bây giờ những người sau này có dưng cho anh rồi cũng sẽ trở thành như em thôi, em chỉ nói vậy thôi. Còn anh muốn ra đi, em không có ép gì hết trơn, mình phải nói như vậy, mình phải đề cao con người của mình chứ, mình đâu có phải là người ấy xấu xa gì đâu. Mình mới nói với người ta rằng mình cũng đã một thời trẻ đẹp, okay, và bây giờ trở thành một bậc cao hơn nữa là mẹ của hai đứa con, rất là đẹp. Tự anh không để ý thôi, anh để ý em có ai được như em không, một người vợ chung thủy, một người vợ yêu anh. Mình phải nói ra để cho người ta biết, về sau này người ta sẽ đánh động tâm hồn lại, người ta nghĩ về mình. Như thường thường nó có cái đà nó vậy nè, cái khi mà mình mà kéo là người ta muốn ra nữa, mà mình buông người ta ra là tự nhiên người ta suy nghĩ lại. Thành ra khi người ta đã cố ý rồi, cứ để cho ta đi, anh muốn đi thì anh cứ đi, không sao. Nhưng mà tôi biện bạch cho anh là như vậy, tôi không có làm điều đó. Anh cảm thấy người đó hạnh phúc hơn, anh cứ đi. Mà tôi là luôn luôn một người chung thủy yêu anh từ đầu tới cuối, anh phải biết như vậy thôi. Mình phải nói như vậy chứ mình đâu có phải là của ấy gì đâu. Nhưng mà nói đi nói lại mình cũng cảm ơn anh ấy, nhờ anh ấy như vậy mà mình được gần tới Chúa, được mình được sự sống đời đời. Còn anh ấy, dù anh có yêu em mấy đi nữa, cũng 100 năm rồi cũng hết thôi, mà anh không bao giờ yêu em hết, chỉ có Chúa là trên trời, không ai cưới hỏi gì đó, sống với nhau tình yêu thương. Anh cũng hay quá, nhờ vậy bây giờ tôi tập tánh tình yêu thương, tôi nhận ra Chúa. Thế hai cái mình cao cả, nhưng mà tự khe lì bây giờ cũng đau khổ là tự vì mình quá hy sinh quá hết rồi, mình hy sinh hết con tim của mình rồi, mà bây giờ mình cũng đau buồn chứ. Phải có những giai đoạn như vậy, nhưng mà đừng có sao, không có sao hết trơn á. Kelly cứ nói lớn tiếng với Chúa, con đau khổ, con bị oan ức, con dâng hết tình cảm cho anh mà anh như vậy. Cứ nói ra hết, rồi tự nhiên là Chúa sẽ nói ra những cái buồn bực nói ra, rồi Chúa sẽ đổ đại cái bình an. Xin Chúa ban cho con bình an, con nuôi con cái, con vẫn sống là tốt rồi. Còn hơn con có nhiều người, ví dụ không được sống như ngày hôm nay thì sao? Còn con được sống vậy là quá mừng. Và hơn cái điều quan trọng là con được có Chúa. Con nhận ra, có nhờ vậy con được nhận ra Chúa thì phải cảm ơn chứ. Không chừng sau này mình còn cảm ơn anh này nữa. Anh này là ân nhân mình. Nhờ anh đó mình được gặp Chúa. Thấy không?
Hallelujah.
Dạ. Thành ra là vui lên. Cứ vui vẻ. Và Kelly cứ theo vô đây với các chị. Các chị không bao giờ nói ra những điều này, từ vì các chị đã từng trải qua rồi, từng trải qua cái đau khổ. Chị đã từng trải qua 20 năm rồi, chứ không phải là 1-2 năm. Rồi nó cũng sẽ qua, nó sẽ qua. Nhưng mà trong cái đó làm cho mình lớn lên, mình mạnh mẽ hơn nữa. Sau này vấp vào những cái điều khác, mình bay qua nhẹ nhàng lắm. Đi hoặc là sau này mình có bỏ thân xác này đi, mình không có phải đau khổ ấm ức. Chị có một người bạn rất là thân, chồng nó rất là yêu thương nó, thì ông chồng nó bị ung thư chết qua đời. Bây giờ nó vẫn còn đau khổ, nó vẫn còn hối tiếc rằng nó bị mất mát rất nhiều, thấy không? Còn bây giờ mình bây giờ ví dụ như mà Chúa nói rồi, khi mà chết rồi mình không còn cơ hội nữa. Bây giờ mình còn cơ hội ở đây, để mình những cái đau khổ cho cần cái gì cần phải có thời gian cái đau khổ nó ra đi và mình thực tập được cái chịu đựng của trần gian này thì sau này mình không còn sự đau khổ đó nữa. Thành ra thực sự mà nói là phải vui vẻ, là bây giờ mình không có thấy có phước nhưng mà thực sự nó rất là có phước, nó rất là có phước luôn á. Nó và chị nha, đau cái chân, chị đau cái chân ở ở bên dưới bên trái ở dưới đầu gối á. Tôi đi ra là đây đi. Thì chị cầu xin Chúa, thì ví dụ như chị đau đầu á, chị cầu xin Chúa thì nó hết, hoặc là nhiều khi chị đau vai rồi này kia thì nó hết, nhưng mà có nhiều cái á chị không thể hết được thì chị phải nhờ mục sư Hải cầu nguyện. Chị cái chân bên trái của chị á nó đau lắm, nó đau mà lâu lâu á tự nhiên nó nhớm lên nó đau cái nó hết, nhớm lên nó đau hết. Nhưng mà đợt vừa rồi á đi qua bên Houston về mà cầu cái này rất là lâu nha, mà Chúa vẫn không nhầm lời, những cái khác Chúa nhầm lời, có cái Chúa nhầm lời có cái không. Thì cái đợt vừa rồi đi máy bay về á thì tự nhiên Chúa Chúa cho mình ăn năn ở trên máy bay á, tự nhiên nó đau, nó đau, nó đau, nó nổi lên nó đau cái vai, cái mình cầu nguyện ăn năn cái nó hết, cái nó qua nó đau cái đầu gối năn nó hết, cái nó đau dưới cái chỗ mà dưới gót chân mà thường thường nó hay đau đó, cái cầu nguyện nó hết, tới giờ về tới giờ mấy tuần rồi nó không đau trở lại luôn. Thành ra có nhiều chuyện á Chúa để như vậy để cho mình thấm nhuần cái kinh nghiệm là Chúa cho mình thấy cái phép lạ rõ ràng. Và nhiều khi Chúa để cho mình thấm như vậy để mình thấy đau, rồi khi một ngày nào đó nó hết đau mình mới thấy mình sung sướng. Giống như mình đau, ví dụ mình đau cảm đi, mình rồi mình uống thuốc mình không hết thì nó mình cảm nhận nó ít, nhưng mà cái khi mà mình mà đau cái gì mà thuộc về chích thuốc á, nó lâu tới giờ nó lành mình mừng vô cùng mừng luôn á, mình mừng hơn là mình bình cảm. Thành ra đôi khi Chúa để như vậy để cho mình mạnh mẽ lên, mình cứng cáp lên, rồi sau này mình mới thấy cái phép lạ nó xảy ra, mình thấy mình mừng lắm, mình vui lắm, mình thích lắm. Thành ra đây là cái giai đoạn mà Chúa đang còn huấn luyện khe lì đó để trưởng thành trong cái tâm linh. Từ vì cái tâm linh nó là đời đời, còn cái mà muốn trưởng thành á thì nó phải trải qua những cái công việc của hàng ngày này nè, của cái đời sống hàng ngày để mình có kinh nghiệm chứ làm sao học bác sĩ là phải tốn 10 năm mới được ra ngành mà mình muốn học cái ngành này á, để sau này mình có kinh nghiệm á và mình mạnh mẽ lên trong đời sống á, tâm linh á, thì mình phải trải nghiệm chứ, phải trải qua những điều này. Thành ra xa lì cứ an tâm và bình an đi, có cái gì vui cứ nói cho mấy anh chị chia sẻ, không có ai cười hoặc là không có ai nói gì mình á, tự vì chị là 20 năm mà chị còn cười ai, 20 năm trời đau khổ rồi còn cười ai. Thành ra là không có mà mình nói ra được á, anh chị hợp một ý cầu nguyện hoặc là chia sẻ được cái nỗi buồn đó, nó đỡ lắm, nó đỡ lắm, nó ít nhất có người hiểu được mình. Thành ra xe lì cứ yên tâm đi, trong cái họa nó có cái phước ở trong đó, mình nhìn ra cái gì đó mình sẽ thấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc vô cùng. Bây giờ hai lì không nhìn thấy thôi, nhưng mà sau này khi mà ai cũng phải chết mà mình khi sau này chết mình mới thấy ô thật là tôi thật là có phước. Thật là có phước, nhờ nó xảy ra những cái vậy mình mới tới với Chúa, nhờ nó xảy ra để mình mới thanh tẩy được con người của mình, thanh tẩy được cái gì trong người mình. Tự vì ai tới trần gian này cũng bị hết á, không bị dính cái này cũng bị dính cái kia à. Mà mình học ở trong cái đó, mình học ở trong cái đó chứ không phải gì đó, mình lớn lên trong cái những cái đó, những cái nan đề đó là mình lúc là mình đang lớn lên. Thành ra phải lì biết nhìn thấy nó như vậy, thì nếu mà giảm bớt lại để mình thấy được con người không có sự chung thủy nha, để mình thấy anh này rất là yêu mình vô cùng ha, nhưng mà tới giai đoạn anh vẫn bỏ mình, thấy không, con người đâu có gì bền vững đâu, không có gì bền vững hết. Chỉ có Thiên Chúa mới là bền vững, Chúa mới là yêu người mình, Chúa là người ở bên mình, Chúa là người ban cho mình bình an, Chúa ở bên mình vui lắm. Nhưng mà bây giờ tự vì mình còn non trẻ, mình học lời Chúa mình mới biết thì mình mới biết chút. Nhưng mà mình càng học mình mới thấy được cái giá trị như vậy. Nhưng mà xảy qua cái đời sống này thì mình mới nhìn Chúa thấu hơn, mình mới nhìn Chúa xa hơn, mình biết Chúa nhiều hơn. Đó là như vậy đó. Thành ra là con người ai cũng phải chết à. Chết rồi cũng phải là đem chôn cho nó nhanh. tự gì á, nó hôi hám thối tha, thấy không? Thành ra là mình khai, tự vì khai lì đã trao đâu.